Chùa Phật Lai ở Nam Dương. Lão Hòa Thượng 112 tuổi. Là Pháp Sư Hải Hiền. Vãng sanh vì chúng ta chứng minh biểu pháp của Ngài, chính vì chúng ta làm tác chứng. Chứng minh bản hội tập này là chân kinh, không phải giả. Chứng minh chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Niệm lão đã dùng 83 loại kinh luận, 110 loại trước tá của tổ sư Đại Đức để chú giải cho bộ kinh này. Tập chú giải này chữ chữ câu câu đều là lời Phật Tổ, rất đáng tin, không vấn đề gì. Thứ ba, chứng minh chúng ta mười mấy năm gần đây y theo kinh này, y theo chú giải này tu hành không có sai lầm. Tôi biết trong mười mấy năm gần đây không ít người dựa vào bộ kinh này tu hành mà vãng sanh, tướng lành hy hữu. Hay nói cách khác, những người vạn sinh này làm chứng chuyện chứng minh cho chúng ta. Như hiện công lão hòa thượng vì chúng ta chứng minh thế giới cực lạc có thật, A Di Đà Phật cũng có thật, tín nguyện trì danh thật sự có thể vạn sanh. Bản thân Ngài chính là một ví dụ vô cùng tốt. Vị lão nhân này thấy A Di Đà Phật không chỉ một lần. Bạn hãy tỉ mỉ mà trên chiếc đĩa này bạn có thể nhìn ra thiện căn phước đức của Ngài thuộc hàng hy hữu, không ai có thể so sánh với Ngài. Thiện căn là gì? Chính là thật thà, nghe lời thật làm. Phước đức là chân thành, cung kính, tâm địa thanh tịnh. Ngài có tâm thanh tịnh bình đẳng, đây là phước đức. Đầy đủ điều kiện này, sư phụ Ngài cũng là một người rất phi phàm, một pháp sư truyền giới. Có huệ nhãn, vừa thấy là liền chấm trúng Ngài. Ngài chưa từng đi học, không biết chữ, nhưng có người thật thà, quá hiếm có rồi. Người đọc sách, biết chữ rất nhiều, chưa chắc có sự thật thà. Người thật thà rất khó tìm, vì thế đây gọi là pháp khí. Trong Phật môn gọi là pháp khí căn tánh chín mùi. Vì sao vậy? Vì nếu Ngài chạm được tới bí quyết, nhất định sẽ thành tựu. Hơn nữa còn là đại thành tựu. Vì thế là Hòa Thượng chỉ dạy Ngài một câu Nam Mô A Di Đà Phật, bảo Ngài cứ thế mà niệm. Ngài thật ngoan ngoãn, thật nghe lời. Một câu Phật hiệu niệm suốt 92 năm. Nếu bạn hỏi đến công phu niệm Phật của Ngài, tôi từ trước để nhìn thấy Ngài niệm đến lý nhất tâm bất loạn, trải qua công phu thành thiền, sự nhất tâm bất loạn, lý nhất tâm bất loạn, lý nhất tâm bất loạn chính là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Vì thế Ngài nói, tôi cái gì cũng biết. Cái gì cũng biết chính là đã khai ngộ rồi. Không khai ngộ sẽ làm không được, khai ngộ thì cái gì cũng biết, chỉ là không nói mà thôi. Cả đời danh văn lợi dưỡng, chỉ là tùy nghĩ mà dùng. Chưa từng làm qua kinh sám Phật sự, chưa từng làm qua bất kỳ pháp hội nào, Chỉ có một câu A-di-đà Phật niệm đến cùng, từ đầu đến cuối đều nghe theo lời của lão sư. Pháp môn tịnh độ chỉ đơn giản, dễ dàng như vậy mà thôi. Ngài niệm đến công phu thành thiện vào khoảng thời gian nào? Ngài 20 tuổi xuất gia thế độ, sư phụ truyền cho Ngài pháp môn này. Theo kiểu thiện căn phúc đức như Ngài, tôi ước tính 3 năm là được công phu thành thiện. Bạn xem thử xem, người đồ đệ bá nội của lão hòa thượng Đế Nhàn cũng là người không biết chữ. Lão hòa thượng chỉ dạy ông một câu Nam Mô A Di Đà Phật, bảo ông cứ một mực mà niệm. Người thợ bá nội có nội thiện căn này, tức là thật thà, nghe lời thật làm. Ông niệm được 3 năm, đứng mà vãng sanh, biết trước ngày giờ. Trước lúc vãng sanh một ngày, ông đi thăm một số bạn bè cũ, thăm hỏi thân bằng quyến thuộc. Đến ngày thứ hai thì vãng sanh, không hề nói với bất kỳ ai, tự mình niệm Phật vãng sanh, không cần trợ niệm. Chân thật, bất khả tư nghì, đây đều là tấm gương tốt của chúng ta. Nam nữ già trẻ, hiền ngu bất tiếu, chỉ cần có điều kiện này, thật thà nghe lời thật làm, không một ai không thành tựu 3 năm công phu thành thiện, liền có thể vãng sanh. Vì sao ngày vẫn sống đến 112 tuổi chứ? 20 mấy tuổi ngài đã có năng lực vãng sanh rồi. A Di Đà Phật từ bi, nhưng không phải từ bi với ngài mà là từ bi với chúng ta, nên kêu ngài biểu pháp ở lại thế gian làm tấm gương người niệm Phật tốt. Niệm Phật cầu vãng sanh, nhất định học theo ngài là đúng. Vì thế ngài ở lại nhiều năm như vậy, ở lại niệm Phật 90 năm đều là thầy chúng ta làm ra tấm gương. Làm như vậy cho chúng ta xem, đó là một bộ kinh của Luân Thọ sống, kinh A Di Đà sống. Tất cả đạo lý, phương pháp cảnh giới được đề cập trong kinh, ngài đều thực hiện trong đời sống, trong công việc, làm ra cho chúng ta xem. Xử việc đối người tiếp vợ, ngài đem kinh Vô Lượng Thọ vừa học vừa thực hành, học rất sống động. Cho nên tôi ước tính ngài đắc sự nhất tâm bất loạn có lẽ vào khoảng năm 20 mấy tuổi. Đắc lý nhất tâm bất loạn nhất định vào khoảng 30 mấy tuổi đến khoảng 40 tuổi thì đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, ngài vãng sanh vào cõi thật báo trang nghiêm của thế giới cực lạc. Tôi ước tính thọ mạng của ngài có lẽ chỉ có 70-80 tuổi thôi, kéo dài đến 112 tuổi, hoàn toàn là biểu pháp. Biểu pháp gì? Bản hội tập của lão cư sĩ Hà Liên Cư vào thời điểm này đang gặp biến cố. Rất nhiều người phản đối, rất nhiều người phê bình, rất nhiều người sau khi học lại bị thối tâm, nghe thấy nhiều lời từ bên ngoài, không dám học nữa. Ngài chính vì đợi quyển sách này xuất hiện. Quyển sách đó là nếu muốn Phật pháp hưng, chỉ có tăng khen tăng. Chính là đợi bộ sách này. Sách này chứng minh 3 sự việc. Bản hội tập là chân kinh, chú giải là chánh pháp. Không vấn đề gì, y theo bộ kinh này, bộ chú giải này tu hành là chính xác, không hề sai lầm. Ngài định giúp chúng ta chứng minh cái này. Bạn xem, ngài cầm được quyển sách này, hoan hỷ vô cùng. Đại khái là A Di Đà Phật nói với ngài, lúc nào con có thể vãng sanh, khi con cầm được quyển sách này, con liền có thể vãng sanh. Vì thế, có bốn vị cư sĩ cầm theo quyển sách này đến tặng cho lão nhân gia ngài. Ngài không biết chữ, hỏi người ta sách gì vậy? Họ nói quyển sách này tên là Nếu muốn Phật pháp hơn, chỉ có tăng khen tăng. Ngài vừa nghe thấy tên quyển sách, vô cùng hoan hỷ, hết sức vui mừng, lấy chiếc cà sa mặc lên người, cầm sách trong tay, chủ động yêu cầu các vị hãy chụp hình cho tôi với. Ngài vì biểu cái pháp này mà tới. Pháp vừa biểu xong, bạn xem, 3 ngày sau thì ngài ra đi. Ngài chẳng nói với ai, lão Phật gia nói với tôi rồi, lão Phật gia sẽ đến tiếp dẫn tôi vãng sanh. Vì vậy chiếc đĩa này, tôi khuyên chư vị đồng hào mỗi ngày xem 3 lần, niệm A Di Đà Phật 1 vạn tiếng. Chiếc đĩa này chỉ có hơn 50 phút. Mỗi ngày dùng 3 tiếng, xem 3 lần. 1 vạn tiếng mật hiệu đại khái, khoảng 2 tiếng nữa. Mỗi ngày tu hành 5 tiếng đồng hồ, không được để gián đoạn. Sau 1 năm, bạn chắc chắn được sanh tịnh độ. Nếu bạn muốn phát nguyện, tôi ở thế giới này bằng lòng chịu hết thảy mọi khổ nạn, thay chúng sanh khổ, tôi cũng biểu pháp làm ra tấm gương tốt, A Di Đà Phật sẽ có dài tuổi thọ cho bạn. Tức là nói khi thọ mạng của chúng ta đến rồi, Phật sẽ có dài thọ mạng ra thêm. Công đức này vô lượng vô biên. Mấy tuần trước, chúng tôi có nghe ở Liêu Ninh, một bé gái 13 tuổi, niệm Phật vãng sanh. Từ lúc nghe được Phật pháp đến khi vãng sanh là 2 tháng, 60 ngày, thật vãng sanh rồi. Thấy Phật vãng sanh. Mấy năm trước, chúng tôi nghe được câu chuyện của một bé gái 10 tuổi niệm Phật vãng sanh, cháu bé 10 tuổi, rất thông minh. Người nhà cháu tin Phật, cha mẹ tin theo Phật. Người ba nói với cháu về chánh trang nghiêm của thế giới cực lạc, nên cháu một lòng hướng về đó. Một nơi tốt như vậy, thật muốn đi xem thế nào. Hỏi ba làm sao mới có thể đi được. Người ba bèn dạy cháu niệm A Di Đà Phật, cháu niệm được 3 năm đến khi 10 tuổi. Biết trước ngày giờ không có bệnh tật. Trước lúc vãng sanh một ngày, nói với ba rằng, ngày mai A Di Đà Phật đến đón con về nhà. Xin ba mời những bạn bè thân thiết của gia đình tới xem cháu vãng sanh. Ngày thứ hai thì ra đi thờ. Không hề giả, là sự thật 100%. Không khó đi. Nhất định phải hiểu được đạo lý. Lợi ích của bộ kinh Vô Lượng Thọ này chính là đem lịch sử hình thành của thế giới cực lạc, những căn cứ lý luận với phương pháp tu hành của cõi cực lạc, cảnh giới sanh đến Tây Phương, thế giới cực lạc, giảng rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo. Mục đích học kinh giáo là gì? Để nhằm nhận thức được thế giới cực lạc. Bạn chân thật biết được tường tận rồi, bạn mới hướng về nơi đó. Chân thật muốn đi, có cái ý niệm chân thật muốn đi, liền có thể đi thật. Ngẫu Ích Đại Sư nói rất hay, có thể vạn sanh hay không, toàn do tính nguyện có hay không. Ta có tính, thật sự tin tưởng, một chút hoài nghi cũng không có. Ta thật muốn đi, như thế thì điều kiện vãng sanh thế giới cực lạc liền đầy đủ. Sanh đến cực lạc, phẩm vị cao hay thấp, đó là do công phu niệm Phật của chúng ta sâu hay cạn, chứ không phải nhiều hay ít. Công phu niệm Phật sâu hay cạn là bàn đến cái gì? Đó là có phải bạn thật tâm niệm hay không? Bạn có thật muốn vạn sanh hay không? Nếu như là thật tâm, thật muốn vạn sanh, như thế sẽ rất nhanh. Thật sự là cầu được ước thấy. Pháp Tiểu Ánh Kha Triệu Tổng chỉ niệm Phật 3 ngày 3 đêm liền thành công. Thật như Kinh Di Đà có nói, hoặc 1 ngày, hoặc 2 ngày, hoặc 3 ngày. 3 ngày ngày liền thành công. Chúng ta niệm Phật sở dĩ không thể vạn sanh là do buồn không nổi thế gian này, buồn không nổi tình chất, buồn không nổi danh văn lợi dưỡng. Chỉ cần buồn không nổi một việc thôi là bạn đã đi không được rồi. Chuyện độ chúng sanh cũng phải buông xả. Công phu niệm Phật của ta thành thục rồi, vậy không buông xả là vì cái gì? Không buông xả chính vì biểu phá. Bản thân chân thật nắm chắc, quyết định vạn sanh, lúc nào vạn sanh cũng được. Vạn sanh tự tại, đây mới có thể ở lại thế gian biểu phá. Nếu đến việc bản sanh của chính mình còn có vấn đề, vậy bạn biểu cái gì đây? Cái phép mà bạn biểu đó chính là niệm Phật cả một đời, đến sau cùng vẫn là đất lại và vòng luân hồi xáo nẻo, như thế thì sai rồi. Sai hoàn toàn. Mục đích chúng ta học kinh giáo là để làm gì? Chính vì nhận thức được gọi ta bà này, nhận thức được Tây Phương thế giới cực lạc, kèm theo đó nhận biết 10 phương chư Phật sát độ, chúng ta mới có thể chân thật chọn lựa thế giới cực lạc. Ngoài có cực lạc ra, ta chẳng muốn để nơi nào khác.